Nam Mô A Di Đà Phật.
A Di Đà
Phật. Xin chư vị mở trang 87. Hôm nay chúng ta nói vấn đề là gia đình cần chú ý làm những gì khi trong nhà có người thân ra đi. Câu A: nhanh chóng kêu xe cứu thương tới để làm hô hấp. Đúng không? Thế gian thì người ta sợ mất cái phần, cho nên còn nước còn tát. Mà thực ra đến cái lúc mà tới kỳ hạn đã ra đi rồi, có làm hô hấp hay không gì, người đó vẫn phải ra đi. Nhưng mà chúng ta là người hộ niệm biết rồi, hô hấp là một cái điều tối kỵ cho chính cái thần thức của người ra đi. Nếu mà mình sơ ý kêu xe cứu thương, y tá tới làm hô hấp. Thường thường là ở trong bệnh viện, khi mà một người sắp sửa mà tắt hơi đó, bị tai nạn rồi đó, gia đình yêu cầu bác sĩ làm cái đó. Xin thưa với chư vị, thực ra thì cái mạng số của mình nó có định rồi. Mong chư vị phải nhớ là mạng số đã định rồi. Đừng lo cái chuyện ngày ra đi. Tới giờ tới số là đi, chắc chắn. Đừng có sợ. Chỉ khi nào mà chư vị thành Bồ Tát, tu chứng đắc rồi, chư vị có thể định được ngày giờ ra đi. Cái đó tùy. Còn những người như chúng ta là phàm phu thì thân mạng này nó theo định nghiệp, là do nghiệp trước nó đã định rồi, thì ngày giờ ra đi có sẵn rồi, chúng ta không còn lo chuyện đó. Chúng ta phải làm sao để mà vững vàng là khi xả báo thân, chính cái thần thức, chính cái huệ mạng, chính cái gọi là cái tâm linh của người đó, cái linh hồn của người đó được đi giải thoát là cái điều vô cùng quan trọng. Thì muốn được như vậy thì chư vị nên nhớ là khi ra đi mà đụng chạm đến thân thể của người chết là một điều tối kỵ, sẽ làm cho cái thần thức của người ra đi, hay nói rõ là cái linh hồn của họ, đau đớn kinh khủng lắm. Và chư tổ nói nếu mà đụng chạm vào thân xác của người ra đi trong lúc đó, chẳng cắt gì là một tra tấn, một đại tra tấn trong cái tiểu tra tấn. Vì cái sự đau đớn đó mà làm cho cái tâm của người chết sân giận lên. Và trong kinh Phật có dạy chúng ta là hãy cái tâm sân nộ khi ra đi thì nó sẽ chiêu cảm vào con đường địa ngục. Cho nên tất cả những người mà bị xuống dưới địa ngục là do cái tâm sân hận, tức tưởi khi người ta ra đi, người ta xuống dưới địa ngục. Chứ chưa chắc gì những cái nghiệp nhân mà họ tạo ra đưa họ xuống dưới đó, mà do chính là cái tâm sân giận. Chứ vì nhớ sân giận đọa địa ngục, tham lam đọa ngạ quỷ, ngu si dại khờ đọa vào bàn sanh súc vật, do cái trạng thái tâm thức của cái người chết khi mà họ tắt hơi ra đi. Mong chư vị phải chú ý chỗ này. Trong những khoảng thời gian mà 7-49 ngày làm thất đó, mà nếu cái người đó mà bị những cái cơn khủng hoảng, lo sợ rồi sân giận đó, nó cũng có thể chiêu cảm xuống dưới địa ngục luôn, chứ không phải giận. Còn những người mà thực sự có làm ác quá thì thường thường tắt hơi ông họ đi liền, đi xuống dưới đó liền, nguy hiểm lắm. Cho nên hiểu được như vậy mới định cái tâm lại, cho vững cái tâm lại trong lúc mình ra đi. Điều này không phải là đơn giản, nhất định không phải là đơn giản, mà còn đến hộ niệm là như vậy. Nên nhớ những kỹ điều này, người phàm phu không đơn giản gì định được cái tâm. Muốn đi đâu thì đi, như bây giờ chúng ta nói đâu, rất cần những người biết đạo ở bên cạnh, người ta hướng dẫn, ta dẫn dắt từng chút, nhắc nhớ từng chút, may ra mình mới thoát nạn. Câu B: mọi người cần bình tĩnh quay quần thành khẩn niệm Phật, cầu Phật tiếp dẫn, cấp kỳ gọi ban hộ niệm. Đúng hay sai?
Đúng.
Nói chung nếu lúc đó mà cấp kỳ gọi ban hộ niệm thì cũng đã quá trễ. Nhưng mà cái việc mà người sắp sửa ra đi, mình phải nhanh chóng kêu ban hộ niệm. Cho nên cấp kỳ là cấp kỳ cái lúc mà người đó đang trong cơn hấp hối ra đi, nhất định phải có người hộ niệm ở bên cạnh. Nếu không có người hộ niệm bên cạnh, thực sự là nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm. Người gia đình còn phải bình tĩnh quay quần thành khẩn niệm A Di Đà Phật, cầu Phật lai nghênh tiếp dẫn. Đây là cái điều gọi là hộ niệm, chính là hộ niệm. Cho nên gia đình luôn luôn phải túc trực bên người bệnh, nhất định phải có một người ở bên cạnh người bệnh để mà kịp thời ứng phó, kịp thời kêu bằng hộ niệm. Chứ còn không nhiều khi người bệnh ra đi hồi nào không hay, kẹt lắm đấy. Phải nhớ là bình tĩnh quay quần mà niệm Phật này không phải là đơn giản đối với người thế gian đâu. Chỉ có người học đạo, người biết niệm Phật, biết được vãng sanh rồi mới có thể là bình tĩnh quay quần bên cái người bệnh đó mà niệm Phật nhắc nhở cho họ. Chứ còn không lúc đó là thôi lên hết trơn, rối lên hết trơn, tạo thêm cái duyên đọa lạc cho người chết. Cho nên mong chư vị phải nhớ mình tu hành, đi tu hành là làm sao cho khi mình xả bỏ báo thân được giải thoát. Đó là mục đích chính. Còn những người mà nói là đi tu để kiếm chút phước, đi tu để cho vui, tức là họ tu mà gọi là tu cho vui chứ không phải là tu để mà giải thoát. Cái con đường này chúng ta không chọn. Cho nên khi mà chư vị tới đây phải định là làm sao trong một đời này chúng ta có cơ hội giải thoát. Có không chư vị? Nhiều vô cùng. Tại vì chúng ta không biết đi, tại vì hồi giờ không biết đi, cho nên cứ tu thấy người ta chết, mình cũng chết cho vui, kẹt lắm. Đừng có chết, mà phải vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Đây là chủ động mà đi. Mong chư vị nhớ mãi cái câu là chủ động đi vãng sanh. Muốn chủ động đi vãng sanh, làm sao đây? Trong những ngày qua chúng ta nói nhiều rồi, mong chư vị những ngày tới tiếp tục nói nữa. Làm sao chủ động cho được? Điều này vô cùng quan trọng. Muốn cho người chết chủ động ra đi thì người thân phải bình tĩnh quay quần, thanh khẩn niệm A Di Đà Phật, cầu Phật lại nghìn tiếp dẫn. Khi mình niệm A Di Đà Phật rốt vào tai người bệnh, có thể giúp thêm cho phần chủ động của người bệnh ra đi, đường đi rõ ràng vững vàng. Câu C, đừng vì quá thương tiếc người chết mà khóc than sầu bi, làm cho người ra đi khởi tâm quyến luyến mà bị đọa lạc, đúng hay không?
Đúng.
Như vậy thì khi mà biết được những lời này, chúng ta đã làm quá nhiều sai lầm với người thân chúng ta, phải không? Chư vị nghĩ có đúng không? Ai cũng vậy, phải không? Khi mà người thân mình ra đi là ôm, nắm, níu, kéo, dằn, xóc cái thân thế đó, để làm sao cho người đó đừng có chết. Làm sao mà được? Người đời bao giờ ở đây mãi mãi đâu. Nhưng mà chính cái hành động này làm cho người chết đó bị đọa lạc. Nếu mà không có thì thôi, mình còn khẽ là. Nhưng mà nhiều lắm, nhất định không ông thì bà, không cha thì chú, nhất định chúng ta đã làm. Khóc lóc thương tiếc bên cạnh cái thân người chết, làm cho người ra đi khởi tâm quyến luyến mà bị đọa lạc. Mà nhiều khi người ta quyến luyến quá, đưa đến cái chỗ mà gọi là cái vong hồn mà cứ lãng vãng đổ đi thành thế gian gọi là ma là quỷ, mà thật ra đó là cha là mẹ mình chứ không ma quỷ à. Vì quyến luyến mà đi vào cái cảnh giới đó, lang thang mà người ta không biết là ma là quỷ, còn cái không biết là đem kêu thầy bùa thì ngãi tới giáng bùa giáng đồ đánh cha đánh mẹ mình, đau khổ vô cùng. Nếu mà biết có thể giải được, còn mà không biết tạo thêm sự đau khổ, vô tình biến mẹ mình thành oan thần trái chủ, biến mẹ mình thành kẻ thù của mình, và mẹ mình chính về đánh mình giống ai hết. Mẹ mình thương mình mà lãng vãng, mình lại đem thầy bùa thầy đồ đánh mẹ mình, thành ra thương yêu thành thù hận, vô cùng sai lầm. Thế gian sai lầm nhiều quá. Khởi tâm quyến luyến mà bị đọa lạc, nói như vậy thì chư vị khi ra đi nhất định đừng có quyến luyến. Đừng có nhớ con, đừng có thương cái, đừng có nhớ nhà, đừng có nhớ tài sản. Nhất định quyến luyến bất cứ một cái gì, chứ vì mất vãng sanh mà đi đọa lạc. Phải nhớ cho kỹ điểm này, tất cả đều do chính cái tâm mình thực hiện lấy. Hãy còn quyến luyến là dẫu cho chư vị tu gì tu, 5-70 năm không biết, mất đọa lạc. Quyến luyến cái chùa, coi chừng lãng vãng thành cái con gì bên cái chùa. Quyến luyến cái nhà, coi chừng thành con gà trong cái nhà đó. Quyến luyến đó còn coi chừng thành cái gì không biết, mà còn cái coi chừng nó bắt lạc thịt đấy. Câu D, nên tắm rửa, thay y phục, trang điểm cho đẹp, giúp linh hồn người chết bớt tủi thân, đúng hay sai?
Sai.
Chư vị có thấy rõ ràng khi mình nói sai như thế này, có nghĩa là trước đây mình thấy thế gian luôn luôn làm cái chuyện này. Đúng không chứ vậy? Khi mà người thân chết rồi là tắm rửa liền, cột tay cột chân sắp cho ngay ngắn lại rồi nó cứng, rồi thay áo thay quần, nhiều khi còn bôi son trét phấn nữa. Tất cả những hành động này là của thế gian làm, hoàn toàn không có phải là để cho người chết khỏi tủi thân, mà chính là đầy đọa người chết đó xuống một tầng cấp khổ đau hơn nữa. Xin thưa thẳng với chị vị, tại vì khi một người mà họ vừa mới tắt hơi ra đi, bất cứ sự đụng chạm nào trên thân thể của họ sẽ làm cho họ đau đớn vô cùng. Đau đớn vô cùng. Mà chư tổ nói là nếu đụng chạm vào thân xác của người đó chẳng khác gì như một sự tra tấn. Và có vị nói rằng là lúc đó những cái sợi thần kinh của họ nó yếu đuối giống như là cái sợi lông chim vậy đó, yếu đuối như vậy đó. Bất cứ một sự đụng chạm nào làm cho họ kinh hoàng, hoảng hồn, hoảng vía lên, tại vì đau đớn vô cùng. Xin thưa với chư vị, khi mà một người tắt hơi rồi thì tất cả các cái thức đều chết hết, mắt, tai, mũi, lưỡi đều chết hết, không còn hoạt động được. Nhưng mà có một cái thức nó hoạt động rất là mạnh, đó là cái A lại gia thức, hay là cái linh hồn của người đó. Nó ở trong cái thân xác, nó tranh đấu với cái sự mà coi như là rút ra khỏi những cái đường gân xí thịt để mà ra ngoài. Người mà nghiệp nhẹ tu nhiều họ tự tại ra đi. Người mà nghiệp chướng nặng vì tham tiếc cái thân chinh một lần mà ra khỏi cái thân, từng khúc như vậy nó đau đớn vô cùng. Giống như là người ta nói giống như con rùa đang sống mà người ta gỡ cái mai ra vậy. Nó đau như vậy đấy. Khi mà nó đau như vậy mà chúng ta cũng đụng chạm vào nữa, nó kích thích làm người ta càng đau hơn. Có những người vì tham danh tham phận gì đó vội vã kêu các cái nhà hoàng tới chích những thuốc cường toan để mà giữ cho cái thân xác nó khỏi bị rã đó. Đó là một sự vô cùng vô cùng đau đớn cho người chết. Mình làm cho người sống thì được nở mặt nở mày, trong khi đó mình lợi dụng cái thân của người chết để làm đẹp, nhưng mà quên đi là chính cái linh hồn người đó, chính người thật của người đó bị nạn vô cùng. Tại cái chất đó là gọi là cái chất cường toan, nó đi vào 1 cm, nó đau 1 cm, thuốc nó thấm cái đầu nó đau cái đó, đau như xé thịt vậy đó. Nhất định sử dụng cái đó là bị nạn liền. Cho nên mong chư vị, khi mà mình biết được những cái phương pháp này, chúng ta phải có cách cứu nhau, phải biết cách cứu nhau thì mới cứu nhau được. Còn không thì áp dụng cái luật của thế gian kẹt lắm. Nói chung tắm rửa thay y phục
quá sớm
cho người mới mất là cái điều tối kỵ, chúng ta không nên làm. Cái lúc còn sống như vậy mình lo mình lau mấy cho đẹp trước đi, thay áo thay quần trước đi. Khi bắt đầu đưa cái chỗ mà hấp hối rồi thì đừng nên thay áo thay quần nữa, đừng có nên trang điểm nữa, đừng nên tắm rửa nữa. Lúc đó thân thể người ta đau lắm, nhất là khi đã tắt hơi rồi thì không được đụng chạm. Nếu mà sơ ý lo tắm rửa thay áo thay quần cho đẹp trong lúc đó, toàn là những cái hành động làm cho người ra đi tội nghiệp vô cùng. Mong chư vị hiểu được như vậy, chúng ta phải biết tin tưởng lời Phật dạy là đúng, Phật pháp là đúng, đừng nên sơ suất vi phạm vào những điều tối kỵ này mà tội nghiệp cho người ra đi. Đó chính là người thân của mình chứ không ai cả. Mong chư vị chú ý làm cho đúng để cứu độ nhau. A Di Đà Phật.
Siêu pháp âm Như Lai vang vọng khắp đất trời, thấm sâu vào lòng đời, cho mưa hiền gió nhẹ nắng trời.